Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay chúng ta học tiếp phần duyên khởi và vô ngã. Chúng ta qua phần duyên khởi, biểu hiện qua một số kinh điển Bắc Tạng. Cái phần đầu tiên là duy thức và duyên khởi. Từ đầu tới nay đó là chúng ta giải thích duyên khởi, là giải thích theo cái tinh thần kinh điển của Nikaya và A Hàm, cái tư tưởng của giáo lý nguyên thủy. Hôm nay đó chúng ta mở rộng để thấy được cái vị trí, cái vai trò, cái tầm quan trọng của cái lý duyên khởi. Nó trùm khắp cả trong cái hệ thống kinh điển Bắc Tạng và Phật giáo phát triển, ngay cả từ duy thức, Pháp Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm cho đến các bộ Bát Nhã vân vân. Và đầu tiên ở đây nêu ra cái duy thức và duyên khởi. Ở trong Bát Thức Quy Củ, Ngài Huyền Trang sáng tác giải nghĩa về duy thức. Duy thức nghĩa là chỉ có thức, không có sự vật nào ngoài thức mà có được, do tất cả sự vật đều phải nhờ cái duyên của thức mới thành sự vật, cho nên gọi là duy thức duyên khởi. Do tất cả sự vật đều phải nhờ cái duyên của thức mới có tướng, có danh, nên gọi là duy thức biến hiện. Lại cái bản tính của thức là pháp giới tánh. Pháp giới tánh duyên khởi ra tất cả sự vật thì cũng là thức tính duyên khởi ra tất cả. Xét như vậy thì biết là do lấy một cái tâm niệm làm trung tâm chi phối các sự vật ở trong pháp giới, cho nên gọi là duy thức. Ngược lại, nếu lấy một hạt bụi hay lấy một quả núi làm trung tâm chi phối các sự vật ở trong pháp giới tánh thì cũng có thể gọi là duy hạt bụi hay là duy quả núi, duy trần, duy sơn. Thức ở đây rõ ràng là một trong 12 chi phần nhân duyên của duyên khởi. Nó là duyên khởi pháp sinh, cái duyên sinh pháp hay là vô ngã pháp. Ở đây á là nêu cho chúng ta cái bản luận Bát Thức Quy Củ của Ngài Huyền Trang sáng tác. Ở trong đó giải thích cái chữ á, duy thức nghĩa là chỉ có thức, không có một cái sự vật nào khác. Sự vật là phải nhờ vào cái duyên của thức mới thành sự vật, cho nên là duy thức duyên khởi. Thì quý anh đệ á là thường thường á nghe cái câu là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái câu này nghe quen không? Tam giới duy tâm, ba cõi chỉ là do tâm biểu hiện, muôn pháp chỉ do thức mà hình thành. Đó là trong cái giáo lý duy thức á, là để cho chúng ta thấy được cái tầm vóc quan trọng của tâm thức. Bởi vì á, cái giáo lý căn bản thường thường quý đại thấy là nhấn mạnh về cái sự vật vô thường, Quý này để ý cái giáo lý mà nguyên thủy chúng ta thường thường nói thẳng vô cái sự vật, sự việc mà mình nhìn thấy được, mình nắm bắt được, mình chạm, xúc chạm được. Còn á, lên cái giáo lý mà gọi là cái giáo lý duy thức á, là bắt đầu đi sâu vô cái chủ của sự vật, của các hiện tượng, đó là tâm thức. Cái tâm thức này nó không phải rằng là ở trong kinh nguyên thủy không có nói. Quý vị nhớ cái bài pháp cú kệ số 1 là nói sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói hay hành động theo cái tâm ý nhiễm ô thì tội khổ sẽ theo ta, giống như xe theo con vật kéo. Hay là dùng chữ tâm cũng vậy thôi, chữ tâm, chữ ý đó là chữ tâm, chữ thức ở đây. Cho nên á, mình nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng nó dàn trải ở trước mắt của mình, nhưng mà các sự vật hiện tượng đó là nó từ nơi tâm thức biểu hiện. Ví dụ mình bước vô cái nhà của một cái người đó, mình nhìn thấy cái cách bài trí ở trong nhà thì mình biết được cái tánh tình của người chủ nhà không? Biết được. Cái người chủ nhà mà sạch sẽ, ngăn nắp, mà bước vô mình thấy đâu đó nó rõ ràng, nó tươm tất, nó sạch sẽ, nó thứ tự, phải không? Còn cái người chủ nhà mà cái tâm á, mà coi như là không có ngăn nắp, cái tâm bừa bãi vân vân, thì như vậy thì mình vô mình nhìn thấy ngổn ngang, lung tung, lan tan hết trơn. Cho nên á, nhìn cái vật đó mà biết tâm của người. Tất cả những cái mà bài trí đó đều do tâm thức con người đó biểu hiện ra. Một cái nhỏ mình nhìn thấy rồi, cái lớn cũng vậy. Chẳng hạn như cái trường Phật học chúng ta, tại sao nó có ra hình dáng như vậy? Tâm thức của Hòa Thượng Hiệu Trưởng biểu hiện ra. Nó trang nghiêm như vậy, nó rộng lớn như vậy, nó tốt đẹp như vậy là từ cái tâm thức biểu hiện ra. Mình đến Thiền viện Trúc Lâm, Phụng Hoàng ở Đà Lạt, mình nhìn thấy cái cảnh như vậy, sông như vậy, nước như vậy, hồ như vậy, liễu như vậy, hoa như vậy, cảnh như vậy, là tất cả cái đó từ đâu? Tâm thức của Hòa Thượng Diện Trưởng biểu hiện ra. Đó mình nói cảnh, bây giờ nói gần chút, mình nhìn thấy cái mặt của người đó, nó hiện ra cái nét nhân từ, hiện ra cái nét quan hỷ, là mình biết từ đâu nó có cái đó ra. Tâm thức của người đó thường quan hệ, cho nên có cái nét mặt quan hệ. Và có những người mình nhìn thấy cái mặt đó, nó hiện chữ ác, nhìn cái thấy ác liền, cái trong tâm nó ác, nó biểu hiện được cái tướng ác. Mình nhìn thấy có nhiều người nhìn cái dáng thôi, giống như là Xá Lợi Phất mà nhìn thấy cái tướng của Tỳ Kheo Mã Thắng, mỗi một bước trên con đường khất thực thì nhìn thấy cái là phát tâm liền, cái tướng đó là cái tướng của giải thoát, cái tướng của ly dục. Cho nên đây nói đó, từ nơi cái tâm thức của mình mà biểu hiện, quyết định mọi sự mọi vật. Tất cả sự vật đều phải nhờ cái duyên của thức mới có tướng, mới có danh. Cho nên gọi là duy thức biến hiện. Cái hay như giờ đó, tại sao ở đây là mình có cái pháp danh là Thích Thiện A? Tại sao? Do sư phụ của mình đạt. Mà sư phụ của mình lấy cái gì đạt? Lấy cái tâm thức đạt. Cho nên mình có cái tên gọi đó, có cái danh từ đó là do từ nơi tâm thức biểu hiện. Chứ hồi lúc mình thành chưa xuất gia đâu có cái tên là Thích Minh Thạnh, có cái tên là Hồ Ngọc Hiệp, chứ đâu có cái tên là Thích Minh Thạnh. Mình xuất gia rồi cái ban cho mình cái tên Thích Minh Thạnh. Tự nhiên từ đó về sau cái Minh Thành, nó nói Minh Thành giỏi nha, cái hồi lỗ mũi mình hỉnh lên. Nó Minh Thành nó tu gì dở bạc này kia, nó cái mặt mình sụ xuống. Thế vậy thì mình nó bị nó dướng vô cái danh. Mà cái danh đó là giả danh do tâm thức biểu hiện. Có cái danh nào mà thiệt đâu. Ngay cả cái tên mà cái tên cúng cơm của mình, tên gốc ở trong cái chứng minh nhân dân của mình, cái tên nó cũng là tâm thức biểu hiện.
lúc mà mình lọt lòng mẹ mình qua 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 qua, lúc đó là không có tên gì hết, phải không? Đặt cho mình cái tên đó, cái mình nói cái tên đó là tên tôi à, tên của tôi, mà tên của tôi mà ai nói là tên của tôi xấu thì sao? Sân hận lên, không gì thấy chưa? Quý vị thấy không? Rất là rõ. Cái gì là cái danh đó, rồi tới cái tướng đó nó cũng do thức biểu hiện. Tất cả danh tướng đều từ tâm thức biểu hiện. Từ đâu có ra cái này? Từ cái suy nghĩ trong tâm thức, suy nghĩ ra mới làm tới làm lui thử nghiệm bao nhiêu lần rồi cuối cùng nó ra cái này. Nó có hiệu là Sony của Nhật, mà Nhật là đồ xịn. Quý vị thấy không? Nó cũng từ tâm thức nó biểu hiện ra thôi chứ có gì đâu. Và từ đâu có ra cái máy này? Từ tâm thức biểu hiện hết tất cả. À, nhưng mà cái người mê không có trí, không hiểu được chánh pháp á, là chết ở trên cái danh và tướng. Mà cái người thấy được pháp á, là tìm ra cái nguồn của danh và tướng đó, là nó từ nơi tâm thức. Mà cái tâm thức đó nó như thế nào? Tâm thức đó nó là cái pháp duyên khởi. Cái tâm thức đó nó là cái pháp duyên khởi. Cho nên nó các thức ấy chuyển biến thành phân biệt và sở phân biệt. Vì hai thứ ấy đều rỗng không, cho nên hết thải đều là duy thức. Các thức đó là tám thức. Cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thần, của ý. Các cái thức đó nó luôn chuyển biến. Nó chuyển biến, nó động loạn, cho nên á, nó mới phân hai ra thành ra phân biệt và sở phân biệt. Ở trong tâm thức của mình nó có chủ thể và đối tượng. Ví dụ từ cái ngoài vô cái trong của mình để thấy. Mình nhìn thấy cái ly này. À, mình nhìn thấy cái ly này, mình thấy cái ly này, cái kiểu này là đẹp nha. Phải không? Như vậy thì cái biết của mình nó là chủ thể. Cái ly này là đối tượng chứ vậy. Mình để thấy phải vậy không? Rồi. Nhưng mà tiến sâu vô bên trong á, cái nhận thấy của mình, cái nhận biết suy nghĩ của mình, nó có một cái ở trong để nhận định lại cái suy nghĩ đó nữa. Có không? Có cái trong nhận định lại không? Ví dụ như lúc mình buồn, cái có một cái nó biết mình đang buồn. Có không? Có khi mình đang giận, cái tự nhiên nó có một cái biết mình đang giận. Có không? Cái đó là trong tâm thức mình, nó có phân biệt và sở phân biệt. Trong tâm thức của mình đó là pháp trần, là những cái tư tưởng, những cái ý niệm, những cái suy tư của mình, nó có một cái nhận biết là những ý niệm suy tư đó. Mà những cái ý niệm nó luôn chuyển biến, cho nên cái nhận biết của mình nó bị chuyển đổi theo, cho nên á, nó thành ra cái phân biệt và cái bị phân biệt. Mà hai cái thứ đó nó rỗng không. Tại sao vậy? Tại vì nó đều do cái thức mà nó biểu hiện. Cái thức vọng tưởng sanh diệt nó biểu hiện. Cho nên á, hồi thương, hồi ghét, hồi buồn, hồi vui, một hồi thì thấy là tốt, một hồi thấy là xấu, một hồi thấy là đúng, một hồi thấy là sai, một hồi thấy là phải, một hồi thấy là quấy. Nó vì cái bản chất của nó là cái duyên khởi pháp. Cái pháp do nương dựa, do kết hợp, do chuyển biến sanh diệt mà thành, cho nên nó không có cái bản chất. Đều do cái vọng niệm, vọng tưởng, cái tâm thức sanh diệt mà nó biểu hiện. Cho nên cái người mê chấp ở ngoài đời đó, phàm phu đó, là mê chấp về vật chất, mê chấp về tình cảm, mê chấp về cái địa vị. Còn cái người á, mà khá khá hơn chút á, là mê chấp về tri thức, kiến thức ở trong nội tâm của mình. Còn sâu hơn nữa, cái người tu hành á, có khi chấp vào cái chỗ tu của mình. Tất cả cái đó đều là cái pháp duyên khởi của tâm thức mê vọng. Ngay cả cái sự tu hành của mình, mình chấp vô trong cái chỗ đó thì vẫn bị vướng mắc vô ở trong cái chỗ mà cái tâm chấp. Tại vì sao? Tại vì á, cái bản chất của nó rỗng không, cho nên vài bữa nó sẽ đổi thay. Cho nên nó nói đó, thức ở đây là 112 chi phần của duyên khởi.
vô minh duyên hành, hành duyên thức. Từ cái mê lầm đó nó mới phát khởi ra cái hành vi của thân, của miệng, của ý. Từ cái hành vi của thân, của miệng, của ý đó nó mới tác động vô cái tâm thức của mình. Tác động vô tâm thức thì cái tâm thức đó đó nó mới vận hành theo cái nghiệp, và nó tạo ra cái tiếp nối của cái đời sau, hay là ngay trong hiện tại nó biểu hiện ra. Cho nên ở đây á, nói với chúng ta đó, là ngay cả cái tâm thức của mình á, cũng là cái pháp sanh diệt của duyên khởi, vô ngã mà thôi. Cái bài kệ 28 là nói rõ cho chúng ta là rời khỏi cái tướng chấp thủ. Nếu không có cái để duyên, bây giờ trú vào di thức, trí đều không sở đắc, rời hai tướng chấp ấy. Nếu như không có cái để duyên thì bây giờ trú vào di thức, trí đều không có sở đắc, rời hai tướng chấp ấy. Nếu như không có cái để duyên, tức là thường thường cái tâm của mình á, nó duyên theo cái cảnh này, nó duyên theo cái cảnh nọ, nó duyên theo cái cảnh kia. Bây giờ không có cảnh để duyên, bây giờ sâu vô ở trong nội tâm nữa, nó suy nghĩ cái chuyện này, nó suy nghĩ cái chuyện kia, nó toan tính cái chuyện nọ. Mà bây giờ mình á, không có chạy theo những cái suy nghĩ đó, không có vướng mắc vô những cái tư tưởng đó, mà cái trí của mình thấy rõ nó đều là không có sở đắc hết, thì mình rời khỏi hai cái chấp. Cái trí huệ của mình thấy rõ không có một cái gì là được thiệt hết. Cho nên ở đây dùng cái chữ là trí đồ vô sở đắc. Cái ba cái chữ vô sở đắc này đó là yếu nghĩa, là cốt tủy của 800 quyển Ma Bát Nhã Ba La Mật. Vô sở đắc, vô sở đắc nghĩa là không có được gì hết. Mà Minh Thành dùng cái từ rất là đơn giản, rất là thông dụng, rất là dân gian để mà giải thích ba cái chữ này, quý anh đệ sẽ rất là dễ nhớ, dễ ứng dụng. Mình làm cái việc gì cho cái người đó rất là cực nhọc, huynh đệ vậy đó, nhờ mình giúp mình làm xong xuôi hết rồi, cái thì huynh đệ mới nói cảm ơn huynh nhiều lắm nha, cảm ơn huynh dữ lắm nha, cảm ơn huynh rất là nhiều rất nhiều. Lúc đó mình nói là sao? Có gì đâu, không có chi. Nhưng mà không ngờ ba cái chữ có gì đâu đó đó là trái tim của tam tạng kinh điển. Bây giờ mình nghe một câu gì đó nó nghịch ý đi, mình muốn giận lên, mình hít vô mượn thở ra, chả có gì đâu mà giận. Thấy cái đồ đó, thấy cái bộ đẹp quá, cái tâm khởi tham muốn lên, hít vô thở ra đứt hơi chết nè, có gì đâu mà tham. Thấy không? Gặp cái chuyện nó trái ý nghịch lòng quá, tính bực cự này kia nữa, nó hít sâu vô thở ra dài ra nè, có gì đâu mà bực. Vô sợ đắc, ba chữ thôi, có gì đâu, ứng dụng được tất cả mọi lúc mọi nơi hết, lá bùa hộ mệnh. Dễ ứng dụng không? Quý anh đệ thấy cái này dễ hay khó? Đơn giản thôi, giờ chút xíu nè, ai có làm gì mình có gì đâu. Nhưng mà nhớ rồi nha, người ta làm mình á, mà trái ý nghịch lòng, mình dùng ba cái chữ đó, chứ không phải mình lại mình thụi người ta cái, người ta cự mình nói có gì đâu. Không phải à, nó hủy biển à. À, để ý nhớ kỹ cái đó rất là quan trọng, ứng dụng. Cho nên cái trí mà thấy được á, không có cái gì thật hết trơn á, thì nó lìa hai cái tướng chấp, ngã và pháp, chủ thể và đối tượng, năng sở, đây kia, nó phá vỡ hết. Lăng già và duyên khởi, giáo lý tinh yếu của lăng già đã được chứa đựng trong 6 bài kệ mở đầu của kinh này. Cái bài kệ mà đầu tiên là bài kệ Minh Thành tâm đắc nhất: thế gian lìa sanh diệt. Nói chữ nho trước đi. Thế gian ly sanh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Thế gian lìa sinh diệt, giống như hoa đốm trong hư không, trí chẳng thấy có không, mà khỏi lòng đại bi. Thế gian lìa sanh diệt là sao? Giống như hoa đốm trong hư không. Thế gian là sanh diệt mà, Sao mà nó ở đây nói thế gian lìa sanh diệt? Quý vị đại học cái giáo lý căn bản thường thường á, thì quý vị đại thấy rõ nè, luôn luôn nói về quán sanh diệt pháp. Người nào thấy được cái lý sanh diệt ra thì người đó giải thoát sanh tử, thấy được sanh lão bệnh tử, thấy được thành trụ hoại không, thấy được á cái sự vô thường tan hoại diệt vong của các pháp. Thường thường cái giới lý nguyên thủy là hướng dẫn mình cái đó. Nhưng ở đây nói là thế gian lìa sanh diệt là sao? Lìa sanh diệt là không có sanh diệt, rời khỏi sanh diệt. Sao giải thích? Qua đốm ở trong hư không á, là con mắt của mình á, mình bị bụi hay gì bay vô, hay cát bay vô, mình xốn con mắt mình vụi, cái mình nhìn ra cái bóng đèn, mình thấy đó là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì đó, lung tung ở trong hư không vậy đó, lốm đốm vậy đó, qua đốm ở trong hư không. Đó mình thành mới nhìn đây, giờ nhìn cho ta thấy lăng tăng rồi nè. Là thấy qua đốm trong hư không, nó lăng tăng vậy nè. Xanh, đỏ, trắng, vàng, lốm đốm ở trong hư không. Mà hư không vốn không có qua, không có qua đốm. Nhưng do con mắt bệnh, con mắt bị nhòe, con mắt của mình bị nhậm, con mắt của mình bị chó, con mắt của mình bị lòe, cho nên mình nhìn thấy nó lốm đốm lăn xăng ở trong hư không. Thì như vậy thì cái người bị lốm đốm lăn tăng đó ngồi nó để tôi chờ cho cái qua đốm nó hết. Và khi qua đốm nó hết rồi á, cái ngồi đó để ngồi tôi chờ hồi cho qua đốm nó sanh lại. Thì quý anh đệ thấy có khi nào mình ngồi mình chờ hồi cho qua đốm sanh lại không? Có không? Không có. Chừng nào mắt mình nhòe bệnh nó mới có. Thì như vậy là do bệnh cho nên mới có thấy qua đốm lăn xăng, do mê chấp cho nên mới thấy có sanh diệt. Mê vọng vô minh cho nên mới có thấy đẹp xấu, mới có thấy hơn thua, mới có thấy đúng sai, mới có thấy hay dở. Chứ cái người mà không có bị nhắm mắt, không có thấy hư không, có qua đốm không có. Cũng giống như mình thì nằm chiêm bao, rồi chiêm bao mình thấy mình đang chạy xe Honda, dù bỗng nhiên chiếc xe tải nó tông vô mình, cái mình quảng hồn, mình la lên, mình lách. Ở cái người nằm kế bên mình á, nghe mình la Vỗ, mình thức dậy, xe tải nào đâu có thấy, xe Honda cũng đâu có thấy, đường lộ đâu không có lách đâu, nó đang nằm gối mền chùm ấm, êm ấm. Vì cái lúc mà tỉnh vậy đó còn có lách không, có cần phải tránh xe tải gì nữa không, cần không? Không có. Do mộng cho nên mới thấy cái cảnh đó. Cho nên ở đây nói đó, Kinh Lăng Già là dùng cái trí Bát Nhã để thấy tất cả pháp như mộng. Cái này là cái cấp độ sâu, vượt lên trên cái cấp độ vô thường một bậc. Tức là phải quán vô thường nó tới chỗ mà thâm rồi đó, nhuần nhuyễn vô thường rồi đó. Rồi nó nhìn thẳng vô cái thấy rõ nó như mộng, không có gì thiệt á, tự nhiên nhẹ ta, không có tranh cãi nữa. Cho nên có một vị hòa thượng, nó hai người đệ tử tranh cãi với nhau, lên mét với hòa thượng, nó thầy coi cái huynh đó vậy đó, sư phụ coi cái huynh này vậy đó, bây giờ thầy xử coi là người nào đúng người nào sai. Thì khi mà hòa thượng kêu thôi ngày mai rồi lên hòa thượng xử đúng sai, thì ngày mai cái hai huynh đệ lên, thì hòa thượng nói cái người á đúng thì không có cần phải xử, mà hãy xử tức là không có trúng. Vừa có cái đúng sai đó là nó nằm ở trong cái qua đốm trong hư không mà. Mà để tranh đúng tranh sai hai người đều sai hết. Cho nên đừng kêu sư phụ quay xử rồi còn đúng hay là sai, không cần. Khi mà hai bên tranh nhau đã là sai rồi. Cho nên thế gian lìa sanh diệt giống như qua đốm trong hư không, trí chẳng có thấy có không mà khỏi lòng đại bi. Chỗ này là sâu xa của đại thừa, trí không có thấy có hay là không. Giờ quý anh đệ thấy như mình đi xe mà vào cái lúc trưa hè đó, nắng gắt, mình nhìn xa xa thấy có sóng nắng nó lăn tăn ngoài trên cái đường đi mình á, mình nhìn mình thấy giống như có nước vậy đó. Rồi ngồi xe mình chạy tới đó thì nó không có nước. Xe mình chạy tới chút nữa mình nhìn cái mình thấy giống như có nước, trước thì chạy lại thì không có nước gì hết. Thì như vậy thì cái nước đó là có hay là không có? Cái sóng nắng mà giữa trưa hè đó là có hay là không có? Mình nói có cũng không trúng, mà nói không cũng không trúng nữa.
có thì mình cứ mình lại thì đâu có, sao gọi là có được, mà không có sao mình thấy.
Rồi giờ quý đệ thấy giờ cái bóng trăng nó ở dưới nước, cái đó mình nói nó có hay là không có?
Có thì mình chụp nắm bắt không được, mà không có mình thấy nó rõ ràng. Cho nên trí không thấy có không, tức là các pháp như quyển. Chứ quyển là không phải có, không phải không, ảo thôi.
Cho nên cái đoạn ở phía dưới nè, rời khỏi đoạn và thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khỏi lòng đại bi.
Tất cả cái người không biết tu, người mê làm đều rơi vô trong đoạn thường hết. Mà ngay cả người xuất gia mình, nếu học không tới nơi cũng rơi vô chấp đoạn chấp thường hết. Mà rơi vô chấp mà mình không biết luôn, thế nào gọi là chấp thường, thế nào là chấp đoạn. Thường là còn hoài, đoạn là dứt mất hẳn. Còn hoài là như thế nào? Mình thấy trong phim Kiếm Hiệp, phim Tàu đó, chuẩn bị chết đã nói câu sao? 30 năm sau ta vẫn là một trang hảo hán. Cái đó là chấp thường. Người chết làm người.
Mấy người đó họ nghĩ rằng 20-30 năm sau đó họ chết rồi, họ lại cái mặt mày họ y chang vậy đó, cái dáng dấp họ cũng y vậy đó, đó là chấp thường.
Đại đa số thế gian đều rơi vô chấp thường hết mà người ta không biết. Nghĩ người chết làm người, con vật chết làm con vật vậy đó.
Rồi, có một cái dạng thứ hai, chết rồi là hết. Chết rồi là xong. Không còn gì nữa, cho nên cứ mặc tình làm ác, làm tội lỗi, làm gì kệ, cứ việc chết rồi là xong mà còn gì nữa đâu. Rồi rồi, xong rồi. Cứ ăn cho đã, chơi cho đã, quậy cho đã đi rồi chết. Chết xong rồi thôi ha. Đó là chấp đoạn. Dứt hẳn.
Đó là nói phía ngoài, để nói trong tâm thức nè, trong tâm thức của mình.
Mình nghĩ cái người đó xấu là người đó xấu hoài luôn, y vậy không bao giờ thay đổi. Đó là mình chấp thường.
Mà cái người xấu đó mai mốt ta chuyển biến thành người tốt. Cái người phàm đó mai mốt họ tu, họ nâng cấp và lên, họ trở thành thánh.
Mà mình thấy cái nào ra cái nấy y vị hoài, cái tánh người đó là gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời.
Mình nghĩ là y vị hoài, đó là mình chấp thường về mặt tâm thức.
Rồi á, trong tâm của mình đây, giờ nãy giờ nói ngoài, bây giờ nói tới mình luôn. Mình nghĩ mình á, sao tu nổi, gieo duyên vậy thôi, từ từ đợi một chút, đợi một chút, một đợi một chút vậy, chứ mình nghiệp nặng lắm. Mình dắt vậy hoài chứ không có thay đổi. Đó là mình chấp thường, chấp chính mình. Tuy cạo tóc nhưng mà mang cái thấy của ngoại đạo, không bước, chưa có vào trong cửa của Phật giáo, chưa vào cổng chùa. Ghê gớm như vậy đó quý đệ, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mình nghĩ rằng mình không có thể giải thoát được đâu, mình cũng không có thể thành tựu được đâu. Làm gì mà mình vào dòng thánh nổi, làm gì mà mình kiến pháp kiến đế, mình thấy được chân lý sự thật được. Đó là mình đang chấp thường. Chấp thường chấp gì? Chấp cái vô minh của mình là thiệt.
Cho nên á là cái thường đoạn này nó sâu xa lắm, mình phải để ý. Không khéo là mình bị rơi vô. Đừng có nói tới người Phật tử nào ngoài, mình nói ngay bản thân người tu của mình.
Cho nên á, có một ông thầy đó, chuyên gia đi tụng đám, mà thậm chí lại tụng đám có khi người ta mời rượu thịt rồi nhậu luôn, nhậu luôn à. Thì vậy thì các thầy huynh đệ khác ai cũng xem thường đó, chê là không có giữ giới hạnh, là coi như bê bối này kia, tu hành ai cũng khinh thường trơn. Một cái bữa nọ ông mời mấy bạn bè rồi này kia lại, nói thôi bữa nay tôi đi à, xin chào hết các thầy các sư huynh đệ, nay thôi tôi đi à, ha. Rồi xong rồi cái leo lên cái ngồi xếp bằng, cái đọc bài kệ.
Bình thường sai xỉn liên miên, khi sai vẫn có phân biệt. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Nói xong rồi kéo cẳng ngồi kiết già thị tịch luôn, từ trên xuống dưới quỳ lại sám hối hết trơn, lại quá trời lại sám hối. Đại sĩ Chúng con không biết, hồi xưa cứ chửi, cứ khen thường, khinh khi, không giờ mới biết là đại sĩ. Nếu mình nhìn theo con mắt bình thường, mình chấp thường, mình thấy xỉn là xỉn, sai là sai, này là phá giới phạm trai, này có tu hành gì đâu bê bối. Nhưng mà nhiều khi người ta thị hiện, hoặc là trong một cái lúc nào đó chỉ cần đêm thôi, quát nhiên đại ngộ, sao mình biết được. Cho nên đừng xem thường mấy huynh đệ chung dung với mình, mấy người bê bối mình cũng đừng xem thường, biết đâu quay đầu lại là bà vào dòng thánh nào mình đâu biết được. Sơ nhị tam tứ quả, thậm chí pháp thân đại sĩ, thừa nguyện tái lai, sao mình biết được. À, cho nên cái thượng đoạn này rất là quan trọng. Rời khỏi đoạn và thường, thế gian hằng như mộng, tất cả các pháp ở thế gian giống như giấc mộng. Cho nên mình ngủ, mình nằm trên bao, đó là một giấc mộng nhỏ. Cả cuộc đời của mình đó là một giấc mộng lớn. Quý anh đệ suy xét kỹ đi rồi thấy. Dù quý anh đệ sống là 40 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 20 mấy tuổi, mình nhớ lại đi, 20 năm giống như giấc mộng, 30 năm giống như giấc mộng, 40-50 năm trước mình nhớ tất cả nó giống như giấc mộng. Cho nên cái lúc mà Minh Thành đi hoằng pháp ở tại Úc Châu á, lúc đó qua bên Adelaide, thì á, cái buổi sáng đó Minh Thành thức dậy đó, thường nó ngồi thở một chút, mình có mấy cảm nhận đó. Ủa, mới ngày hôm qua mình ở Việt Nam, bữa nay đó là mình ngồi ở Úc. Mà nhiều khi có khi là ở, có khi có một cái tiểu bang có mấy ngày thôi à. Sáng nhiều khi ngủ thức dậy mới vừa mở mắt lờ đờ không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào nữa. Nên lúc đó ngồi mới cảm nhận, sao mà giống mộng quá, giống giấc mộng quá. Tự nhiên nó cảm xúc ra mấy câu: quá khứ đã là mộng, tương lai sẽ là mộng, hiện tại đang là mộng, chỉ có người biết mộng, người ấy không mê mộng. Quá khứ là những cái đã qua rồi là đã là mộng rồi, tương lai là những cái chưa tới thì sẽ là mộng, ngày mai đây rồi chúng ta sẽ là mộng, mà hiện tại giờ mình đang ngồi đây nè, hiện tại đây đang là mộng. Chỉ có người biết mộng, người ấy không mê mộng, biết mình đang mộng. Cho nên Trang Tử nói rằng chỉ có cái người đại giác mới biết được mình đang trải qua một cơn đại mộng. Mà mình ở đây, Minh Thạnh đây thì không phải là giác đâu, mình lâu lâu nó tỉnh được một chút vậy thôi, nói mấy câu vậy. Rồi vài bữa rồi nó cũng quầy lại, nó mộng lại. Nhưng mà mộng rồi mình tỉnh, tỉnh xong rồi mộng cái mình tỉnh, cứ gì mình tỉnh riết cho cái mộng càng ngày nó càng ít càng ít càng ít, rồi cuối cùng mình trở thành là tỉnh luôn, thì lúc đó mới gọi là đại giác. Còn giờ mình tiểu giác thôi, mà có tiểu giác đỡ hơn không? Không có tiểu giác rồi nó đại mê. Mày này thấy không? À, cho nên á, mỗi một lúc mà mình nghiền ngẫm sâu sắc về sự vật là mình tỉnh. Thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không, không có thiệt, không có cái không thiệt, không có nào là có thiệt là không thiệt hết đó. Cái có nó trở thành không, cái không nó biến thành có, trong cái không nó có cái có, mà trong cái có nó lại có cái không. Thấy như vậy đó, biết người pháp đều vô ngã, phiền não cùng những sở tri chướng vẫn thường thanh tịnh vô tướng, mà khỏi lòng đại bi. Biết người, biết cái bản thân mình, mọi người và sự vật hiện tượng vô ngã, không có cái chủ thể. Phiền não cùng sở tri chướng vẫn thường thanh tịnh vô tướng. Nếu mình biết được mình vô ngã, không có chủ thể, mọi sự vật vô ngã không có chủ thể, thì những phiền não, buồn giận thương ghét của mình và những cái cố chấp ở trong nội tâm của mình, nó sẽ được thanh tịnh. Thanh tịnh tại vì mình thấy mình thiệt, người thiệt, mọi sự vật đều thiệt hết. Từ dưới đó mình mới phiền não, mình thấy rõ nó là vô ngã duyên khởi tạm thôi, Thì phiền não mình tự nhiên nó nhẹ, nó thanh tịnh, nó lìa tướng. Hết thải không có niết bàn, không có Phật niết bàn, không có niết bàn Phật, xa rời giác sở giác, dù có hay là không, hai thứ ấy đều xa rời. Quán tịch tịnh mâu ni làm cho diễn ly sanh khởi, quán ấy gọi là bất thủ, đời này đời sau tịnh. Mâu ni tịch tịnh quán, thị tắc diễn ly sanh, thị danh vi bất thủ, kim thế hậu thế tịnh. Quán mâu ni tịch tịnh, thị tắc diễn ly sanh. Thế nào gọi là mâu ni tịch tịnh quán? Tịch tịnh là vắng lặng. Mâu ni là đại định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hay dùng chữ mâu ni đó. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Cái đại định vắng lặng, mình quán chiếu về cái tâm lắng lặng, cái tâm thấy rõ các pháp duyên khởi, rỗng không, có gì đâu, thì như vậy cái tâm mình tự nhiên sẽ xa lìa. Còn mình thấy thiệt đó, làm sao xa lìa nổi? Đẹp quá mà sao rời nổi? Đẹp quá, thiệt quá làm sao mà mình xa được? Khi mình quán xét được như vậy á, vô ngã đó, duyên khởi đó, thì cái tâm của mình tự nhiên nó xa lìa. Đó gọi là bất thủ. Xa lìa là mình không còn nắm nữa, không nắm chấp nữa. Thì vậy đời này đời sau thanh tịnh. Nó rất là rõ, quý vị thấy không? Cái trình tự tu hành rất là rõ. Tất cả những cái bài kệ ở đây đó đều phải lấy cái lý duyên khởi vô ngã làm cái nền tảng để quán chiếu. Chai nước này nó ở trong này nó không, nó rỗng không. Quý vị thấy không đây nè, mạnh cái là có thiên hồi nó bung ra luôn, hư luôn. Cho nên nó có những cái trò chơi á, nó chọc với nhau, nó vui á, cười á, nó để cái chai nước phía sau nè, cái giả bộ nó tập thể dục, tập thể dục, hoặc là có một cái người đó lại nắm cái cổ người này quẹo, cái nó bóp cái chai nước làm sao vậy, cái gì người ta đứng bên ta tưởng đâu là cái xương cổ nó bị gãy. Mình lại thấy trong tivi nó chiếu cái trò chơi hài đó. Có người đứng vậy, cái nó để cái chai nước phía sau, nó buộc phía sau này, nó băng keo nó dán vậy. Cái có người lại bẻ cổ, cầm cái cổ bẻ, cái bóp vô cái cớp vậy nè. Cái người đứng bên nghe hết hồn, trần tưởng đâu cái cổ gãy, ai nhè đâu là nó bóp cái chai nước suối, chứ không phải gãy cổ. Tại sao vậy? Tất cả các pháp đó là rỗng không, nó là trò ảo thuật. Tất cả sự việc, sự vật, con người, bao nhiêu chữ xung la dạng tượng tràn vàng trải trước mắt mình là trò ảo thuật, ảo ảnh. Thấy tham muốn, thấy nóng giận, thấy chiến tranh rần rần như vậy chứ không có gì hết đó. Nhưng vậy đó mà nó khổ đau, cho nên thường hưng đại bi tâm, thường khởi ra lòng xót thương. Cho nên các bậc Bồ Tát, những bậc đại sĩ, những bậc tu hành đắc đạo, thương tất cả chúng sanh là sao? Thấy nó quyển, nó ảo vậy mà nó không thấy, nó tưởng nó thiệt, rồi nó khổ. Như vậy cho nên các vị đó khởi ra cái lòng đại bi, cái tình thương. Thấy rõ được như vậy rồi, cái tâm xa lìa. Thấy rõ được như vậy rồi á, thì cái lòng mình không còn dính mắc, không còn nắm chặt vô nữa. Thì đời này kiếp sau thanh tịnh, ở bất cứ chỗ nào cũng thanh tịnh. Như vậy thì thực pháp như thế là vô tánh, vô sanh, vô thường, vô đoạn, phi hữu, phi vô, phi tâm, phi thức, rời hết mọi ngã tướng. Đây là tánh duyên sinh vô ngã. Phi 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 hết. Trong kinh Lăng Già đưa ra bách phi 100 cái phủ định. 100 cái phủ định đó là phủ định tất cả pháp. Tại sao mình dòm, mình thấy, mình nghe cái gì mình cũng thấy thiệt hết trơn vậy? Nó khắn vô thâm căn cố đế trăm đời ngàn kiếp rồi. Giờ mình phải dùng cái pháp, pháp âm. Mỗi ngày mình bào mòn nó, mình chùi nó, mình kỳ nó, mình chà nó, mình tẩy nó. Phải không? Mình dùng cái sức mạnh của pháp, pháp lực. Chuyển biến nó từ từ, từ từ, mình chuyển từ từ. chứ đâu phải nói chuyện tu mà đơn giản vô nghe ba bốn bữa rồi về mà chứng quả tu đầu hoàng đâu. Xin thưa quý đệ, Minh Thành nghe 15 năm, một ngày 8 tiếng đồng hồ. Và tới bây giờ có những cái chỗ mà mình không phải là chưa phải thông suốt hết được nữa. Phải nghiền ngẫm quán chiếu vô, thậm chí tới những cái mà sâu xa của đạo lý là mình nó phải còn chưa có thấu tận cùng được. À, mình phải thấm từ từ vô. Trong cái chương kiến lập Niết Bàn của Kinh Lăng Già Thế Tôn dạy, ta nói vọng tưởng thức diệt là Niết Bàn. Vọng tưởng thức đó là vọng niệm phân biệt do chấp thủ tướng sinh, là vọng tâm tham ái. Con đường giải thoát rõ là con đường đoạn diệt thức hay đoạn diệt ái thủ của 12 chi phần nhân duyên. À, trong kinh á, Lăng Già cái chương kiến lập Niết Bàn, Đức Thế Tôn dạy vọng tưởng thức diệt là Niết Bàn. Vọng tưởng thức, vọng tưởng thức là cái gì? Cái vọng niệm phân biệt chấp thủ. Cái vọng niệm phân biệt chấp thủ. Bây giờ quý đệ thấy Minh Thành cầm cục phấn, quý đệ nói cục phấn này là dài hay ngắn? Dài hay ngắn? Sao biết nó ngắn? Mình để cái cục phấn này lên á, mình mới biết nó ngắn. Chứ nếu nó đứng mình đó, làm sao mình nói nó dài hay ngắn? Sở dĩ nó ngắn là nó so với cái cục phấn này nè, là nó ngắn. Nhưng mà bây giờ mình để cục phấn này lên, thì cục phấn này là dài hay ngắn? Hồi nãy là cái này nó dài nè, cái này là nó dài, phải không? Nhưng mà bây giờ nó còn là dài nữa không? Nó trở thành ngắn, cái này dài. Nhưng mà bây giờ cục này là phấn dài, phải không? Phải không? Chắc chắn chưa? Giờ để cục phấn này lên. Cái nào dài? Bây giờ cái này nó trở thành ngắn. Hồi nãy nó dài, bây giờ nó trở thành ngắn. Quý vị thấy không? Mà nếu như cái này mà nó đứng gần cây cột nhà, thì cái nào dài, cái nào ngắn? Cho nên á, cái dài ngắn đó là do mình phân biệt. Mà cái tâm phân biệt đó nó phải đi tới cái tranh luận và chấp trước. Cho nên á, lìa được cái tâm phân biệt thì mới ra khỏi cái chấp thủ, cái nắm chặt. Tại sao lìa được tâm phân biệt? Biết rõ nó là rỗng không, dài ngắn không có thật, tương đối thôi. Tại vì cái tâm mình lìa phân biệt. Bát nhã và duyên khởi. Bát nhã tâm kinh nói rằng thấy năm quẩn rỗng không thì liền thoát ly hết khổ ách. Ngũ quẩn ấy là con người và pháp giới. Thấy pháp giới vô ngã thì sẽ xa lìa mọi chấp thủ mà đoạn tận khổ đau. Đây là nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh, cũng là nội dung của Kinh Kim Cương và của Tạng Bát Nhã. Kim Cương chỉ bài trí Bát Nhã rời hẳn tất cả ngã tướng. Chấp thủ các ngã tướng là gốc của vọng tưởng phân biệt của vô minh, nên rời hẳn các ngã tướng là đoạn diệt vô minh. Ý nghĩa này hệt với những gì được trình bày ở Duyên Khởi. Cái phương cách để thể nhập tánh không là quán sát các pháp hữu vi là mong manh vô thường, để từ đó tâm ly tham giải thoát. Trong giải thoát này, một tuệ giác giải thoát khởi lên, biết rằng mình giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến. Đây là trí huệ Bát Nhã, mà nội dung chỉ là ái diệt, thủ diệt hay vô minh diệt của Duyên Khởi.